đó là một kiểu nói thôi, các nhà đạo sĩ tới nó sắm. Quý vị bữa đó tới là vị chiều đạo sĩ đó, tới sắm ngon lành đó nghe, nghĩa là tới sắm thành tâm lắm á. Còn mình là sợ chỉ chụp con thì mình đến một triệu. Đó là người ta thiệt nước nó sẽ chảy, bởi vì nước mình đọc mặt, bởi vì nước tùng. Thì các chiến con đọc khuôn nước bồn vàng tắm rồi, trong khi ngày xanh rồi, thì ngày đi bảy bước, trong tử nói đó, đi bảy bước. Một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất. Tay nào chỉ trời? Tay phải, tay mặt. Chỉ trời, tay trái chỉ đất. Ngài nói một câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, bác thành ra được nói, ta hỏi tại sao vậy? Cái gì đồng minh duy nào mà bác thành ra được nói? Tiếng Phạn kêu là Adho Hamas Milokasa, Setho Hamas Milokasa, Zetho Hamas Milokasa. Tiếng Phạn ba cái câu đó, còn tiếng Trung Hoa dịch thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dịch theo tầm thường thì mình nói rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là độc tôn. Cái câu nói như vậy thì nguyên mình theo cái nghĩa chữ Phạn thì mình biết đó, đó là ý nghĩa lịch sử nè. Chữ Phạn là nói rằng cái kêu là Hamasmi 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 đó, tất nhiên là cao thượng cao quý tồn tại vĩnh viễn, là dịch chữ ngã. Ngã đây là chân ngã, tức là chân lý. Đây tôi giảng liền cho khỏi có khỏi đi nói lại cho mất thì giờ giảng mới rút bài. Thì Đức Phật ngài nói như thế này nè, trên trời dưới đất á, chỉ có cái chân lý là độc tôn, chân ngã đây là chân lý. Còn hiện bây giờ mình đây là giả ngã, mình mang cái thân này là giả ngã, mình bỏ cái giả ngã, mình tu mình bỏ cái giả ngã để trở về với cái chân ngã tức là chân lý, mà chân lý là độc tôn. Ngài tới đó ngài cũng độc tôn, mình tới đó mình cũng độc tôn, con cháu dòng họ mình tới đó cũng độc tôn, người nào tới đó cũng độc tôn. Có nhiều người ta chia sẻ, ta không hiểu cái chữ lý ngã đó là chân ngã, người ta nói việc sau đi nữa thì phải từ các bệnh a cũng có vô bệnh tả cũng sang cho cầu trầu. Tại sao mà dám nói trên trầu dưới trầu chỉ có mà ông mới độc tôn một? Bởi vì không hiểu cái chữ ngã, ngã đó chân ngã tức là chân lý. Đó, rồi ngài đi bảy bước, đi tới bảy bước, đi lui bảy bước, đi qua bảy bước, đi lại bảy bước. Người ta hỏi tại sao đi bảy bước mà không đi hai bước? Thì thôi mốt sang ra đi ba bước cũng được. Đi bảy bước thì nó dài, mới thấy có tiền ngã, mốt sang ra nữa. Ai hiểu được, ai trả lời được, cái số bên này trả lời được không giỏi à? Đời sống của Đức Phật ý nghĩa tượng trưng tất cả. Một nhất cử nhất động ngày ra đều nói lên cái ý nghĩa gì của tam thiên đại thiên thế giới. Tại sao ngài đi trên bảy qua xe thì nó dễ hiểu. Tại sao ngài đi bảy bước, ngài đi bảy bước để làm gì, mà tại sao ngài đi chi vậy, mà người mới sinh ra tại sao đi, có ai mà mới sinh ra mà đi một cách dễ dàng đâu, những cái bút tế rồi đi chứ còn làm sao mà đi dễ dàng được. Đó. Nhất định là người ta hỏi, người ta đọc tới lịch sử, người ta hỏi quý vị đi chùa thường là quý vị phải cắt đĩa cho người ta, mà khi cắt đĩa rồi mình thấy mãn nguyện, nguyện con là xứng đáng là con của Phật. Giờ sợ đợi vừa thâu của ông nhắn thì giờ chứ không thâu có thì giờ mình giảng cho hết chỗ gì đó. Là nói về cái số 7 không mà đi 7 bước á, thì ở trong kinh có câu nguyên văn chữ Phạn cũng để lại, chữ Tàu cũng có để lại, kêu là du hành chư phương các pháp bộ. Nó còn nhiều lắm, nhưng mà tôi đã diễn tả cái bài đó như thế này nè. Người cao quý trong người cao quý, nguyện ra đời dốc chí độ sanh, mỗi phương bảy bước du hành, muốn đem diệu pháp chỉ dành quần sanh, đường giác ngộ đinh ninh dạng bảo, cảnh niết bàn tiến thảo khuyên sang, Như Lai chí nguyện đưa đàn, thế nên quán sát chu toàn bốn phương. À, bốn phương là đi bảy bước. Thì nó như thế này nè, nói về trước hết là nói về bảy bước. Cái số bảy là một cái số quyền diệu vô cùng của vũ trụ bao la, thấy không? Chúa ra đời, ngài cũng để lại là bảy ngày, phải vậy không? Từ ngày thứ một tới ngày thứ bảy, thứ hai tới ngày chủ nhật. Rồi tất cả những màu sắc trong thế gian này, nhất là khi mà quý vị học về cái món trời, cái vòng cầu đó, món trời nó ở trong đó nó có 7 màu đúng không? Phải vậy không? Tức là chỉ cho các màu đỏ, còn gì nữa?
Hả?
Là tất cả 7 màu. Đó. Rồi nhạc tuy thiên hình vạn trạng nhưng mà phải nốt trắng, các bạn nốt trắng. Để mà nó tác động không biết bao nhiêu mảnh nhạc, hàng ngàn sa số mảnh nhạc. Đó. Con người chúng ta cũng vậy, khi đi đầu thai ở trong thai tạng 7 ngày, cái thai tạng nó chuyển một lần, khi đã thành tinh đó nó chuyển thôi, chứ còn nói giờ nãy nói gì cùng tùm lum hết rồi. Đó, còn cứ 7 ngày nó chuyển một lần, 7 ngày chuyển cho đến 49 ngày trở thành coi như là hình tướng tượng thành đó. Do đó cho nên sau khi con người chết nó cũng liên hệ tới 7 ngày phải làm một thóc tụng kinh cầu siêu cầu nguyện để cho cái nghiệp nó chuyển. Cái vấn đề mà cái nghiệp chuyển này là phải có một thần pháp về nghiệp chuyển nữa, chứ không có thể mà đem ra giảng đây được. Ở đây là chỉ nói cho quý vị thớt ra để hiểu vậy đó thôi. Cái trái đất mà hiện chúng ta ở bây giờ, cái ai mà tin cũng từ số 7 mà có. Đức Phật nói cũng từ số 7 mà có. Tất nhiên là đầu tiên ở trong kinh Quan Liên Nghiêm nói trái đất mà chúng ta có đang ở đây đó, nó bao la vạn tượng như thế này cũng từ số 7. Đầu tiên gọi là cực thánh sắc. Cái sắc nó nhỏ như cái cọng thánh, nghĩa là mắt mình thấy được. 7 cái cực thánh sắc đó nó kết tụ lại, nó thành là cực lượng sắc. Là một cái sắc có thể nó hơi lớn hơn cực thánh sắc chút xíu, 7 mà, 7 lốt. Rồi từ cái 7 cực lượng sắc á, nó trở thành cực vi trần. Nó giống như cái hạt bụi mà có thể mình phải dùng cái kính, kêu là một cái kính để mà nhìn thấy lớn đó mới nhìn được. Rồi từ cái 7 cực vi trần đó nó thành khố mau đầu trần. Tất nhiên là đầu lông con thỏ, mình thấy được rồi. Rồi 7 cái khố mau đầu trần nó thành nên dương mau đầu trần. Tất nhiên là đầu lông có về. 7 cái dương mau đầu trần nó thành ngưu mau đầu trần. Đầu lông con thỏ. 7 cái ngưu mau đầu trần nó thành vi trần là hạt bụi mình thấy. Hạt bụi mình thấy. Tại sao? Số 7. Cái này phải học có tiêu là một cái gì mà nó tồn tại được. Quý vị nên nhớ là nó phải nhờ chữ bốn nè, tứ nè, thấy không? Rồi phải thượng nè, hạ nè, dưới giữa nè, rồi có như thế là kết hợp đó, nó thành bao la dạng tưởng. Cho nên Đức Phật muốn nói rằng giáo pháp của ta sẽ lưu hành trên quả đất này sau khi ta nhà Đức Phật từ quả Phật như vậy. Tất nhiên là muốn đem diệu pháp chỉ rành quần sanh, đường giác ngộ đinh đinh dạy bảo, chẳng nếu bạn tiến thảo phương xa, mình nghĩa là như vậy đó. Do đó cho nên cái số 7, quý vị nên nhớ, trong kinh Phật tôi nói là vũ trụ là do các viên hợp lại mà thành, chứ không phải do một vị phạm thiên sanh, không phải là do một vị nào mà sanh hết, do các viên tổ hợp lại mà thành, cũng như thân chúng ta do các viên hợp lại mà thành. Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thần thức, nhờ tất cả những cái duyên phụ thuộc khác. Đó là nói về số 7. Tại sao đi trên qua sen? Sao đi trên qua xuống đi? Người bảo vệ cũng được bảo vệ dễ kiếm hơn. Qua sen là để nói lên. Nhớ bài đó. Rồi bây giờ nó có mấy ý nghĩa mà ngày này đi trên qua sen chứ? Thứ hai là nhân quả đồng thời là hai. Cái gì nữa? Cấp ba cái nghĩa chánh thôi, cái vấn đề mà ông dưới bốn không dám đậu á thì đó là cái nghĩa phụ mà mình suy đáp đoán ra cũng có như vậy, nhưng mà suy đoán một cái nghĩa chánh trong sách á là ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á là cư trần bất nhiễm bồ đề nghĩa. nghĩa là xe nó mọc từ ở dưới bùn lầy mọc lên, nhưng mà khi đã lên khỏi mặt nước rồi thì không hôi tanh mùi bùn. Đức Phật giáng sanh ở trong quả đời này, mà khi giáng sanh rồi á, nghĩa là không có đắm nhiễm mùi đời, nghĩa là không có đắm nhiễm mùi trần, mà bị trần nó điều khiển, nó gạt gẫm, mà ngài siêu xuất thế gian. Cái ý nghĩa cho nên người ta gọi là hoa sen là tượng trưng cho đạo Phật. Nhưng mà mấy cái nghĩa là phụ thì phải tránh đâu, tóc người tránh thì nó không. Cái nghĩa thứ hai theo bên Ấn Độ tức là dĩ nghiêm kỳ thủ. Một người phụ nữ nào xưa cũng vậy, cho tới bây giờ cũng còn nữa, mà cái sen Tây Quốc, cái sen nó đẹp lắm, không phải sen như bên mình đâu. Sen Ấn Độ là cái sen ở trong nó đặc mộ lắm, khi nó nở ra trong cái gương nó nằm ở trong rồi, nhưng mà những cái tiếng sen á, cái cánh sen á nó đặc, chứ nó không phải là từng lá mà dễ rớt xuống đâu. Đó. Cho nên một cái lễ gì lớn, một cái party nào lớn, một cái cuộc tiệc nào lớn là luôn luôn người phụ nữ khi Ấn Độ, khi mà mặc một bộ đồ phụ nữ Ấn Độ gì thấy là đó tha thước lắm, thì ở trên nhất định là phải có trang hoàng một chiếc xe, một cái ok. Và cho cái điều đó là kiểu tượng trưng thiêng liêng cho ông bà cố tổ vào trước đó không biết, nghĩa là cái cho là linh thiêng lắm, phải có cái vụ đó mới được, thiếu cái đó là thiếu tất cả ý muốn gì đó. Nhưng mà hai cái nghĩa đó cũng chưa phải là đáng lo. Cái nghĩa thứ ba là cái hoa sen nó khác hơn tất cả các loại hoa khác. Các loại hoa khác khi mà hoa nó rụng rồi á thì lúc bây giờ nó mới có quả, có cái trái. Hoa tức là cây xoài hay là cây, tất cả cái loại cây nào cũng vậy, nghĩa là ở cái hoa nó rụng rồi á thì lúc bây giờ mới có trái. Nhưng mà hoa sen quý vị để ý cho kỹ đi, khi mà nó cái hoa sen nó bốc như thế này nè, thì ở trong nó đã có cái gương sen rồi, nó cái hạt sen, cái hộp sen, cho nên gọi là nhân quả bàn thờ. Nhưng mà quý vị biết nhân quả bàn thờ nó có gì không, thì đó là cái quan trọng đó. Nên người ta gọi là nhân quả đồng thời, nhân này hồi nãy nó nguyên nhân đó, quả là gì nào có tự nho tự tạo không biết, đồng thời, đồng thời là nghĩa sao bây giờ muốn nói cái gì, chứ còn cái nhân quả đồng thời thì ai cũng biết, ai mà nói được cái này. Mỗi người chúng ta đều có Phật tánh là nhân nè, Phật nói nè, thế là Phật tánh là nhân, ai cũng có Phật tánh, tức là tánh hiểu biết của mình đó. Rồi niết bàn là quả, nhớ dùng, ai cũng có thể tìm niết bàn được, kêu là niết bàn là quả. Thế Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Nhân không ngoài quả mà có quả không ngoài nhân mà có nhân quả đồng thời. Hiện bây giờ quý vị đều có mang niết bàn không quý vị hết, mà tại vì quý vị chưa thực hiện đó là tại mình. Tại mình chứ không phải mình có, bởi vì niết bàn nó có tiền không xa. Đây này, niết bàn nếu mà mình có thì như thế nào? Mỗi người chúng ta sống một đời sống tự tại, sống một đời sống an nhiên, sống một đời sống không bị những cái gì bên ngoài nó ràng buộc, nó có buộc, đó là niết bàn đó. Thấy không? Chứ đâu có phải tìm đâu sao? Không phải là bỏ đây chết rồi đây rồi lên hư không ngồi cái chén gọi là niết bàn, nó để nó chén xuống được không? Nếu không sao? Thành niết bàn ở tại đây nè. Bây giờ mình bị cứ ràng buộc, trói trăng, vọng tưởng thì làm sao niết bàn hiện được? Cho nên cái hoa sen là tượng trưng cho nhân quả đồng thời. Hiện quý vị sanh ra là có quý vị có Phật tánh nè, mà khi có Phật tánh là quý vị có niết bàn ở trong đó rồi, nghĩa là đồng thời, chứ không phải là Phật tánh quý vị phải tu rồi cái niết bàn này nó mới hiện đâu, không phải như vậy. Nó sẵn, cho nên mình tu hay là không tu thì cái niết bàn nó sẵn đó này rồi. Bây giờ chỉ có cái là mình làm sao để cho nó hiện ra thôi. Cũng như cái ánh sáng của gương nó sáng sẵn rồi, không phải quý vị mà làm gì mà nó sáng được đâu. Thấy không? Quý vị nghĩa là có lâu nó cũng sáng, không lâu nó cũng sáng. Quý vị mà đem mực mà bông vô nó cũng sáng, đem dầu hắt mà tả vô nó cũng sáng. Nó sáng nó cổng rồi. Do đó cho nên mình hiểu chính cái điểm đó là trong đạo Phật, Đức Phật mới nói. Đó cao đâu nè, không phải thấp đâu, đừng tưởng giảng như thế này là thấp đâu. Mà hiểu được như vậy tức là hiểu được cho đến đạo Phật, hiểu được cái chỗ mầu nhiệm của đạo Phật.
Do cũng vì lễ đó mà ta nói rằng hoa sen là tượng trưng, mà ngài phải đi trên lễ hoa sen, ngài không thể đi những hoa sen không tượng trưng được, hoa sen không tượng trưng được. Ngài nói rằng thể nhân thì Phật tánh, mà thể quả thì niết bàn, thì chắc chắn như vậy, nhân nào quả đấy. Tại vì mình không có thực hiện, mình không tu, mình không có luyện, mình không có gì, những cái đó là cả cái vọng của mình. Cái vọng mình nó bám từ lớp này qua lớp kia là tại mình. Chứ còn nguyên ở trong con người mình là pháp Phật tánh, cho nên mình tu là đắc, là thật. Và thì bây giờ nói tới gì nữa, ở trước ngực ngài có chữ vạn. Chữ vạn nó tiếng Phạn kêu là Savatthika. Savatthika người Trung Hoa dịch là kiếp tường hải vân. Kiếp là tốt, tường là cái điềm lành, hải là biển, vân là mây. Cái điềm lành rất tốt đẹp của ngài, nó có cái đức của ngài, cái đức của ngài, đức của ngài trong thời gian tới đức nó nói cái này nó là vô hiệu luôn, cái chuyện gì khác nữa. Cái đức của ngài giống như là một bể cả mênh mông không bờ bến để mà trưởng dưỡng cái quả địa cầu hay đâu. Và cái đức của ngài cũng như cái mây, cái án mây làm che khắp nhân loại, che mát nhân loại, đó là tượng trưng cho nên trước ngực Đức Thích Ca Mâu Ni có chữ vạn ở trên đầu có nhật kế. Nhưng mà cái đó nó dài dòng lắm, bây giờ đây giảng tới. Thì khi ngài mới vừa giáng sanh ra, bà hoàng hậu tức là thân mẫu ruột của ngài đó, mất có 7 ngày thôi, tức là bà hoàng hậu mới ban hành, tất nhiên là và tại sao sanh ra nghĩ gì, sanh con quý tử thì ta ở lại dưỡng, tại sao sanh ra mình chết và tức tử đó. Bà nhờ cái phước sanh một vị thánh nhân đó chứ, mà đâu có phải nó nói thằng mình á thì chết như vậy á là mình cho là thôi vô phước, là bởi vì nhiều khi mình chết là bị đọa lạc. Nhưng mà chính bà móc để mà sanh lên cung trợ ai biết đau lợi, đau lợi đau sức là cái chỗ ở mà để đi sanh đó, đau lợi vì mẫu thuyết pháp lên cung trợ đau lợi nó rồi trong lúc mà Đức Phật lên cho 3 tháng á. Và thuyết pháp thì nó tức là nghĩa là nhờ cái phước đức đó mà rút cái báo thân này, bỏ cái báo thân này, cái linh tánh về cung trời tam lợi, đó là phước đức. Thì thái tử được vua Tịnh Phạn giao lại cho bà.
Bà gì
tên là Mahapatamade, tức là Mahapatapati Gotami. Giao thì bây giờ nói tới thân thế sự nghiệp và gia đình của thái tử. Thì về thân thế của ngài, như quý vị biết là một vị trong tôn thái tử thì thân thế con làm giàu vua hữu tư hại, nghĩa là tất cả muốn gì được anh ấy ha, cung điện bậc ngài đủ thứ hết. Về thân thế và sự nghiệp của ngài thì đặc biệt lắm rồi, thì không có nói gì nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì ngài sanh ở trong cung vua, cho nên muốn cái gì được cái nấy. Thời đó là cái thời quân quyền, cuối thời thì thần quyền, đầu thời thì quân quyền, cho nên đặc biệt lắm. Còn cái tài năng đức hạnh và ngài lập gia đình á, thì khi mà lên có sử thì nói ngài 16, có sử thì nói ngài 18, 19, 19. Nhưng mà thường thường á là sử Phật Giáo Bắc Tôn thì nói ngày 56 tuổi. Thì lúc đó về cái tài năng, khi mà ngài học văn võ toàn tài, các thầy phải bái phục. Những vị thầy nào mà dạy ngài sau đó tuần lễ hay tuần lễ đều là coi như là kính phục hết. Rồi nói tới cái gì nữa, nói tới đức hạnh của ngài thì tự nhiên trên thì vua quan kính trọng, tất cả thần dân ai cũng đều là kính mến, bởi vì ngài có cái đức hạnh đặc biệt. Nói đến gia đình thì ngài nghĩ rằng vì cái tiền kiếp á, tiền kiếp có liên hệ với công chúa Nhan Như Lạc, do đó cho nên vua Tịnh Phạn một hôm nọ ngài nhớ tới cái lời tiên đoán của ông quan tướng á, chứ không phải quan đoán đó mộng đâu. Bởi vì mình nói thế này mình nói qua rồi. Cái vị mà khi sanh ra rồi thì có một vị quan tướng, vị đó tên là Còn thân thái tử, nếu mà ở, nếu lớn lên, nếu mà ở tại cung vua thì là một vị Uyển Luân Thánh Vương. Nếu mà xuất gia thì nhất định là sẽ thành Phật, nhưng mà cái điều sau chắc hơn. Tất nhiên là xuất gia chắc hơn, cho đến những phi công lớn.
Thì cô Tịnh Phạm mới hỏi là con được học 16-18 tuổi gì nữa. Nó bây giờ biết là sao cái cảnh tương thái tử nó sao cái mẫu này cái buồn phiền ổng hoài ổng qua buồn ổng còn quá ăn uống những chịu ăn gì hết. Đó. Thì tất cả các vị lão thần bữa nó đông lắm, có một vị lão thần đứng lên nói dạ tâu với hoàng thượng. Bây giờ kẻ hạ thần nghĩ bây giờ chỉ có cách là phải làm thế nào để mà ta thái tử lập gia đình. Chỉ có lập gia đình đó thì mới có thể ở lại tranh giao tiền nước được. Ngoài ra thì không biết sao. Từ cái lời đề nghị đó ra vua Tịnh Phạm tán thành. Cho nên mới cắt chém cũng cứ dây như là. Con cứ dây như là ra. Sau đó sanh một người con tên là. Nghĩa là nó vắn tắt vậy đi để tôi cái gì rõ. Nhưng mà cứ dần dà như bữa cái tuần trước tôi đã nói đó, lòng ngài cứ thông thức, phần thì đi ra dạo cháu bốn cửa thành, phần thì chư thiên thì cứ nhắc này đấy, tôi đã lớn rồi sao không nhớ lại những lời năm xưa đó, cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Cho nên nhất định là lúc bây giờ ngài mặc dầu là hoàng phụ hoàng làm những cái ngôi nhà, vua Tịnh Phạn làm những cái ngôi lầu đài, tôi là đủ ngũ dục lạc cho mình. Mùa nóng có lầu mát, mùa lạnh có lầu ấm, mùa không lạnh không, nghĩa là có đủ cả. Ở bên ấn độ có ba mùa không, lập ba cái cung điện cho ngài, hằng ngày cung phi mỹ nữ đờn ca sướng hát suốt ngày. Nhưng mà ngài nghĩ tới cái khổ sanh tử của chúng sanh, ngài không thể yên tâm. Có một hôm nọ, một trong những cái buổi yến tiệc linh đình nhất là coi như là chọn tất cả cung phi mỹ nữ bên ngoài mà cung phi mỹ nữ đặc biệt đó vô để mà đờn ca sướng hát. Nhưng mà ngài nghĩ cái sự hoàng hoại sanh tử luân hồi sanh già bệnh chết của chúng sanh, cho nên ngài không vui. Ngài không vui rồi ngài bỏ lên trên đầu ngài. Trong lúc đó thì tự nhiên là ngài không có chứng kiến, thì là bãi chào bãi hát nghĩ. Thì ngài nghĩ trên đó có lẽ là các cung phi mỹ nữ được xá xa xuôi, cho nên thôi ở lại cung điện đó nghỉ. Đến canh ba canh tư ngài đi xuống, ngài quan sát cái cung cảnh thử như thế nào, thấy không? Thì ngài đi xuống ngài thấy khinh hôn trang hoàng đẹp đẽ bao nhiêu, kể cả cung cảnh kể cả người khác, người khác. Đến cái giờ phút này thì thấy rằng kẻ ngủ nghiêng người ngủ ngửa, nghĩa là cung phi mỹ nữ thi hôn coi được chừng nào thì cái giờ phút này thì lại cũng mình nó đổ mùa nực nữa. Nó đã nực ra rồi, bao nhiêu cái phóng này nó tôi ra coi mình dễ sợ lắm. Phòng này ngủ mớ, người này mớ, người kia la rồi nhiễu lên nhiễu xuống coi không được cái gì hết quả trứng á. Ngài nghĩ cái cuộc nó chỉ có một bên ngoài thôi, có một cái bộ mặt bên ngoài thôi, cho nó trong cột không có việc tự học đẹp đẽ, cho nên đó càng xúc được này nữa. Ngài nói đi lại ra vào cho bốn cửa thành, thấy căn già bệnh chết cái gì nghe rồi. Đến cái cửa thành thứ mấy, thứ tư, tức là cửa chót, tức là ở địa phương phường Bắc, mới gặp một vị
Sa môn,
được vị Sa môn, mình nói đến cái cảnh mà giải thoát cho ngài nghe, thì ngài quyết chí là tục, cho nên về xin vua cha, nhất định bây giờ nó không có trốn đi, và nhất định là vua xin vua cha, thì tục, vua cha không cho, nhất định là không cho. Thì nói một hai ba bốn ở nhà tham gia thì nước đi. Rồi sau này nó lớn nó già tôi cũng được không là sao đâu, thì còn trẻ mà tôi cũng không gì. Thì ngài nó nhất định là cái sự mà vì muốn cứu độ chúng sanh quá nhiều thì vua Tịnh Phạn không cho, thì ngài xin bốn việc. Nếu mà vô tình bạn lo được 1, 2, 3 hoặc là 4 điều đó đầy đủ thì Ngài ở nhà nhất định chăm dân thiện nước. Thì 4 điều Ngài xin. Điều thứ nhất á, là Ngài xin làm sao cho con sống mãi đừng có nhận. Hai là làm sao cho con trẻ mãi đừng có già. Ba là làm sao cho con mạnh khỏe hoài đừng có đau. Bốn là làm sao cho con làm cho tất cả chúng sanh hết khổ. Không có chấp nhận, không có cho được cái điều này. Nhưng mà lúc bây giờ Ngài không phải để yên đâu á. Vậy là Ngài trước đây á là lính canh chỉ có một, chỉ có một chặng thôi. Bây giờ Ngài cho bốn chặng. Cho nên bây giờ Ngài nghĩ là bây giờ chỉ có cái cách là phải tu luyện tí dạ du thành, giờ tí để vượt thành. Giờ thành có giờ tí đó, nhớ giờ tí là giờ bấm đêm. Thì Ngài mới xuống kêu sanh ạ, nhất định phải đi. Ngài đi được bên này mấy nè, mấy tháng mới theo tính cho ông Ngài tắt. Tính được liền liền, tập tất cả hết giờ. Ngài đó là ngày gần tháng 8. Ngài nói lại một câu, Ngài nói rằng ta sẽ trở về khi thấy đạo, giải thoát nhân gian vạn thảm sầu. Nghĩa là ta trở về khi ta thấy được chân lý. Ta nhận ra chân lý, ta phải nhận được chân lý, tìm ra chân lý. Chứ ta không có chán đời đâu. Cái câu nói đó là để cho người đời là không phải chán đời là ta sẽ trở về khi thấy đạo, giải thoát nhân gian vạn thảm. Hai thầy đầu vượt thành, nhưng mà đỡ quá nhờ cái tướng thiên vương trực cảnh. Cho nên Đức Tổng Quỷ Thần Kinh là vậy, ai muốn cái gì á thì thiên tiên người ta hộ liền. Cho nên cái thành nó cao lắm, mà bốn vị thiên vương nghĩa là đỡ lấy chân ngựa đưa ra ngoài thành. Lính canh gác ngủ hết, ngủ mê hết, chỉ còn cái hai thầy đầu đi qua dòng sông. Qua đó rồi thì Ngài chắc có giao đạn ngựa kiểm soát và áo cẩm bào để cho ta nặng lên về. Rồi có một vị thiên đế thích quá, một người đi săn để dinh cái bộ y cho Ngài đắp, đổi lấy cái bộ áo cẩm bào. Trong một đi săn mà làm sao không để vô chuộng, không chắc cái gì đó. Đó là thiên đế thích, người ta quá hiện để đưa cho Ngài. Thì Ngài sau đó Ngài mới đi tham cứu tất cả các nhà đạo sĩ năm năm, gặp ông A Lam Ca Lam, gặp Quốc Đầu Lam Phật, tất cả những đạo sĩ mà có tiếng thời bây giờ giỏi lắm, gọi là những thầy danh tiếng đó. Ngài gặp Ngài hỏi đạo, nhưng mà không có một vị nào mà nói được cái sự mà giải thoát sự sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài gì đó. Cho nên Ngài nói bây giờ thôi mình tới núi tuyết để mà tu, để mình tìm, tự mình tìm ra. Cho nên 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, Ngài tìm ra một ngày một dùng một ít mè một ít bắp để tìm ra cái chân lý 6 năm. Sau 6 năm rồi Ngài còn qua ở bên thành già gia ở dưới cội bồ đề, Ngài tư duy thượng đỉnh 49 ngày nữa rồi mới thành đạo, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì nói như thế để chúng ta thấy như thế nào, Ngài có một cái sức nguyện xuất gia cũng đặc biệt lắm. Nội cái xuất gia quý vị nên nhớ
là ý nghĩa xuất gia mình cũng phải biết qua. Xuất gia không phải ra khỏi nhà thế tục mà phải xuất gia đâu. Chứ đó có một nghĩa trong chú là xuất hồng trần gia, mà ngài là xuất tam giới gia, ngài ra khỏi nhà tam giới, ra khỏi nhà lửa. Xuất vô minh gia, ngài ra khỏi cái nhà vô minh. Nội cái việc xuất gia của ngài đối với người phàm coi như là không bị kịp được. Vợ đẹp đó, con thơ đó, ngai vàng địa ngọc, tất cả cái gì cũng sẵn sàng hết, mà đành vì cái gánh nặng chúng sanh. Nói đến đây để quý ông quý bà anh chị em nhớ rằng ngài nghĩ tới mình nhiều hơn. Nếu mà ngài cứ lo ở nhà hưởng cái sự an vui lạc thú, lúc đó thì ai tìm ra chân lý? Mà không tìm ra chân lý là sao nói lại với chúng sanh để mà chúng sanh theo cái ngọn đèn chân lý để mà tiến bước? Do đó cho nên ngài hy sinh tất cả. Nào nước, thành, vợ, con, voi, ngựa, bãi bóng, hy sinh tất cả để ra với một mình, một bóng mình. Không có người theo làm tỷ giá nữa. Đó quý vị thấy khổ như vậy đó. Hỏi ngài gì ai? Chúng sanh. Theo ngài đặt nặng chúng sanh hơn. Nếu mà ngài cứ say đắm ở trong ngũ dục là tài sắc danh thực vị thì làm sao mà tìm chân lý? Cho nên hy sinh tất cả. Có nhiều người người ta học tới đây á, người ta cũng có thể người ta hơn nghĩ, bởi vì người ta không nghĩ tới cái sự siêu việt của Thái tử. Người ta nghĩ rằng nghĩa là cả quốc thành như thế, mà đành bỏ ra mà đi là chỉ có con người như cây như đá mới làm được như vậy, chứ có con người thường làm sao mà làm được? Có nhiều người họ dám, họ dám nói như thế. Đó là thường tình của thế gian đó. Cái này là chính ngài ra đi như vậy đó, sau này ngài mới độ lại được hoàng phụ thiền thê bào nhi thả tánh. Nếu mà ngài mà cứ giữ khư khư đó là không bao giờ được. Thì nhiều lắm là nậu trong cái nước Ca Trì La Vệ biết ơn ngài vậy thôi, chứ còn cái tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh làm sao mà biết được cái những con đường sáng, con đường chân lý, tìm chân lý. Do đó nên ngài thấy là ngài bỏ đi cái công này công, ngài thấy thì cái công của chúng sanh nó nặng hơn, cho nên ngài phải đi rồi. Cho đến lúc thành đạo thì ngài chiến đấu cái sự tu khổ hạnh, sự học đạo tìm đạo nó thường, nhưng mà tới cái ngày giờ sắp sửa thành đạo ngài chiến đấu ngoại ma nội chướng, nhất là nội chướng, ngài chiến đấu vô cùng anh dũng. Ma tham, ma sân, ma si, ma mạn, ma nghi, ma kiến, ngài chiến đấu hết. Cho đến nỗi mà ma thiên, ma ma tình tới, ngài cũng thắng tất cả. Cho nên thiên ma ba tình giận nó tức lắm, nói rằng nếu mà ngài còn sống tôi không báo được, không có phá được, nhưng mà ngài nhập niết bàn tôi sẽ cho con cháu dòng họ muôn máng tôi vô trong giáo pháp của nó. Ngài á, rồi nó phá cho coi, cũng được có này, cũng có này, tôi không xong đâu. Vô pháp đại đầu thì ngài chứng được thiên nhãn thông, kêu là luật, kêu là kêu ta minh được thông á, thì nhãn minh. Canh ba ngày chứng được túc mạng minh, bao nhiêu cái mạng đời trước ngài đều đạt được, ngộ được, biết được hết, chứ mà chứng đến canh năm sao mai vừa lố mọc thì ngài chứng thành bậc vô thượng chánh đẳng đến giác hoàn toàn. Đó là một vị Phật diệt trừ tất cả bao nhiêu phiền não cộng trượt, bao nhiêu những gì ngài đều là dẹp hết. Lúc bây giờ trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng đến giác. Thì bây giờ tới đây chúng ta sẽ tìm thêm về Đức Phật đó, ngài có những cái lời nguyện. Chẳng hạn như khi mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, ngài có cái lời cương quyết để mà phát nguyện: thà rằng xương tan thịt nát, nếu không đắc đạo thì không bao giờ lời khỏi chỗ ngồi này. Có một
chí hùng dũng cương quyết, cho nên Ngài mới đắc đạo. Sau khi Ngài đắc đạo rồi, Ngài có những cái câu ghi lại, chính Ngài nói trong lúc đó nữa, chứ không phải là sau này thì ghi lại những cái câu mà kêu là vô tiền phát hậu đó. Ngài nói kìa phải lạ, mình tưởng đâu thành một vị Phật là có một cái vị Phật nào ở đâu ngoài bay tới thì nhập vô trong mình cái thành ông Phật. Đấy là không phải vậy đâu, mà thành cái vị Phật mình mới sẵn. Phật tánh là nhân biết bàn là quả, mà nãy giảng nói nên quả là Phật mình có. Cho nên Ngài mới nói kỳ tai kỳ tai, nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Ngài nói lạ nè, như thế này thì tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ đức tướng Như Lai hết. Mà tại vì chúng sanh không chịu tu, không chịu trao dồi, không chịu tập. Nếu chúng sanh chịu trao dồi, chịu tập, chịu tu thì cũng như Ngài. Cái câu đó là cái câu nó cũ, cái câu mình phải nhớ. Ngài nói thành Phật không phải thành một vị Phật ở đâu tới đâu, mà chính thành vị Phật sẵn có của mình.
Thì đó chỉ Đức Phật mới nói vậy. Cái là nói nhớ quý vị.
Ngài nói cho đến Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật
đã thành.
Tất cả người ai cũng có thể là Phật của Ngài hết. Khi mà Ngài thành, Ngài thấy là cái húng phải ở đâu khác mà chính Phật của mình. À, thì quý vị nên nhớ. Thì bây giờ chúng ta hiểu thêm hai cái chữ thành đạo. Thành đạo, bữa nay tôi chỉ giảng cái bài từ giáng sanh đến thành đạo. Hồi nãy cái chữ giáng sanh quý vị nhớ học rồi, đáng sanh thị hiệu. Bây giờ tới cái chữ thành đạo. Thành này để quý vị dễ hiểu là thành là hoàn thành, hoàn thành, thấy không? Còn đạo đây là bữa trước quý vị đã học rồi, đạo có ba nghĩa. Một đạo là con đường, bữa trước quý vị đã nghe rồi. Một là đạo, hai đạo là bổn phận. À, đạo bổn phận. Ba đạo là chân lý. Thấy không? Bữa trước học rồi đó, thì cái đạo này nó giống như thế.
Thành đạo là gì? Hoàn thành cái con đường đi của Ngài tới mục đích rồi. Từ hoàng đến thánh, Ngài đi tới rồi. Từ mê đến ngộ, Ngài đi tới rồi. Từ tối đến sáng, Ngài đã thực hiện được rồi. Đó là hoàn thành cái thành đạo.
Cái nghĩa thứ hai á, hoàn thành cái bổn phận. Thấy không? Bổn phận thiêng liêng đối với Ngài hoàn thành. Bổn phận là người, bổn phận là con. Tất cả những cái gì trong bổn phận là Ngài đã thành một vị Phật, là coi như là hoàn toàn toàn bổn phận. Cái nghĩa thứ ba đó, hoàn thành tức là thể nhập được chân lý. Đó, tất nhiên chân lý với Ngài không có hai nữa. Ở trong kinh có cái câu gọi là tâm cảnh nhất như, tâm cảnh, tâm cảnh nhất như. Đó, tâm với cảnh bây giờ đấu với Ngài đó là một rồi. Mình bây giờ tâm với cảnh có cái khác. Cho nên thành đạo là gì? Hay là nói một cái câu mà có thể nôm na để quý vị thấy á, thành đạo là gì? Là hoàn thành một cuộc thí nghiệm 30 năm trường, hoàn thành một cuộc thí nghiệm 6 năm trường, 11 năm trường. Cũng như một nhà bác học bây giờ người ta có thể là thí nghiệm từ năm này qua năm kia, khi mà hoàn thành rồi ta đem công bố cho thế giới biết. À, cái chuyện đó đã thành công. Thì cái sự thành đạo của Ngài cũng vậy. Thành đạo của Ngài tất nhiên là Ngài hoàn thành được cái sứ mạng tìm ra chân lý một cách rõ ràng, kêu là thành đạo. Và bữa nay chúng ta chỉ tới đó đó. Bây giờ nói tới cái ý nghĩa cao quý trong cái cuộc đời Ngài, chúng ta thấy chính Ngài là một vị đại hùng lực, đại từ bi, đại trí tuệ, đại vĩ xã. Đại hùng lực là như thế nào? Để thắng cả nội tâm, để thắng cả mọi người. Người đời giàu cho một vị thượng tướng, một vị đại tướng, một vị tổng thống, một vị hoàng đế đi nữa, có thể có thiên binh vạn tướng thắng ở ngoài được, nhưng mà không thắng cái nội tâm. Ngài thắng cả ngoại cả nội. Cho nên như vậy đó mới là đại hùng lực. Có nhiều người chỉ sánh bên ngoài, nhưng mà ở trong này bị nó kêu là lâu cuốn, bị làm nô lệ cho nó, thì không có thể gọi là đạo lực được. Còn đại từ bi á, thì Ngài thương tất cả chúng sanh như một bà mẹ hiền thương con dạy của mình ấy, không phân biệt màu da chúng tộc, không phân biệt địa vị quốc gia. Giáo cơ lý của Ngài truyền trên trái đất này, truyền cả tam thiên đại thiên thế giới, người nào hướng về cái hương vị giáo lý của Ngài là đều được giải thoát hết. Đó, như vậy đó, tức là đại từ bi, chứ không phân biệt. Nếu mà Ngài phân biệt thì Ngài nói là tôi phải lo dòng Ấn Độ tôi trước, tôi phải lo cho dòng Nepal tôi trước, cho bọn chuyện mới không có từ từ xong, nó đứng sau Ngài. Ngài không, bình đẳng. Thể pháp bình đẳng vô lúc cao hạ. Nghĩa là lời của Ngài giảng ra, đời sống của Ngài nó giống cũng như là một cái tẩm mưa. Mưa xuống, cây nào lớn, hưởng nước nhiều, thấm nhiều. Cây nào vừa vừa, cây nào nhỏ, trên sợ nhỏ lắm. Thế mà cây nào cây nó vẫn nhỏ lắm. Rồi mưa xuống là dậu đó, đó có dậu là chết, nó có câu sợ là sợ vậy đó, tức là căn tánh quá thấp. Chứ nếu mà căn tánh mà có trình độ một chút á, là hấp thụ giáo lý của Ngài dễ. Chỉ là sợ không có chút nào về kiến thức hết á. Cũng như các cái loại cây, nó đã mềm, đã yếu rồi mà mưa lớn mưa đá nữa. Xuống nữa khi cùng, cho nên chỉ lợi cho mấy cái cây xanh càng cao. Còn đại trí tuệ là như thế nào? Ngài quán thông tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Chỉ có trí tuệ đó mới thắng được những cái gì ràng buộc ở trên cõi đời này. Nếu Ngài không có trí tuệ cao cường thì làm sao mà thắng được những cái thường tình của thế gian, như là ngai vàng, như là địa ngọc, như là tất cả cái đó thắng. Ngài có trí tuệ cao cường, cho nên mới gọi Ngài là đại trí tuệ. Cái danh từ cuối cùng mà gắn cho Ngài đặc biệt nữa là đại hỷ xả. Đại hỷ xả, xả tất cả, Ngài ra đi, Ngài bỏ hết, không có đem theo một cái gì. Quý vị được quyển một tay theo không? Bây giờ mà con ra thì Ngài bỏ ra thì tất cả, nhưng mà đâu có mất, để mà được tất cả. Chứ là xả nhất thiết, để đắc nhất thiết. Đó, đắc nhất thiết là cái gì đâu, quý vị thấy không? Ngài bỏ tất cả nước, thành, vợ, con, chỉ ra đi một người, một bóng. Rồi khi Ngài đắc đạo rồi thì Ngài được tất cả. Coi đi, quý vị coi cả năm châu bốn biển, quý vị vô một cái chùa Thái, vô một cái chùa Nhật, vô một cái chùa các nước thấy hơn cái đền vua. Đối với mình nó không dễ lý gì đó. Đối với mình không dễ lý gì đó. Vô một cái chùa Tàu, một cái chùa Nhật, một cái chùa Thái, cái đại hùng bổ điện mà thờ Phật đó, đền vua đó mà. Thấy không? Còn nói tới con, nếu mà lúc đó mà Ngài nhận ra Hầu Lan là con của Ngài á, thì bây giờ cũng có ai là con của Ngài, bởi vì Ngài đã con rồi. Nhưng mà Ngài đưa qua cho Ngài Xá Lợi Phất, làm sao đó làm? Ngài con là Hầu Lan cũng là một chúng sanh trong hàng hà sa số chúng sanh thôi. Cho nên bây giờ nói tới con của Ngài, đệ tử của Ngài á, thì cả năm châu bốn biển đều tức tức cho không có nói tới mà trăm trăm ngàn ngàn, thấy không? Vượt xả tất cả để mà được tất cả đó. Thì để kết luận lại, bởi vì đúng giờ là 5 giờ đó, để kết luận lại thời pháp hôm nay, chúng ta nên noi theo gương sáng của đời này để mà tiến bước. Bởi vì người muốn thế phải làm như thế nào? Phải phát tâm cho vững mạnh, phải tinh tấn và hành trì luôn luôn, bởi vì tu tập theo cái gốc chân của Ngài khó lắm, thấy không? Tiền tài như vậy đó, Ngài bỏ đi bộ. Tất cả những cái gì xinh đẹp của đời bỏ cái một, để vô trong rừng sâu núi thẳm và ngầu một mình, làm bạn với hưu với nai, làm bạn với tuyết với sương đó, thấy không? Cho nên có những cái câu gọi là hưu kề dưới gối tuyết đôn qua, khi cơ tạo hóa hồn mấy mong con lót dài bài cái mặt hoài nói gì cũng đọc hết, không có đọc nữa đó. Thì mình phải làm thế nào để mà noi theo cái tấm gương sáng phải tiến tu đạo lý. Ngài khổ bao nhiêu, bây giờ mình phải theo cái khổ hạnh của Ngài. Ăn uống bớt đậm chút đi. Cho nên những học hành lịch sử của Đức Phật là mục đích chính của một con Phật. Phải học hiểu rồi phải học hành cái mục đích chính của Ngài. Bởi vì điều đó là chúng ta nên là ý. Học gương sáng của Ngài, học ký nghĩa lịch sử của Ngài là để mình noi theo cái gương sáng để làm sao xứng đáng là Phật tử, là con của Đức Phật thì phải gắn mà thực hành. Vừa từ tới chúng tôi sẽ giảng cho quý vị ý nghĩa lịch sử từ khi Phật thành đạo đến lúc Phật nhập niết bàn.